Bốn nhỏ, những chòm sao mùa hè. Đến đây, bạn đã làm quen được với ba chòm sao: chòm đại hùng tinh, chòm Arcturus và gia đình hoàng gia. Tại đến nay, chúng ta đã tạo cho bạn một cảm giác ham muốn và thôi thúc chờ đến mỗi buổi chiều tối để ra ngoài ngắm nhìn lên bầu trời, mong muốn tìm thêm những người bạn mới chính trong số chúng. Chứ vội vàng, hãy chắc chắn là bạn đã hoàn toàn xác định được từng nhóm một, và như vậy bạn mới có thể nhận dạng thêm những chòm sao mới. Nếu đây là mùa hè, bạn có vinh dự nhận dạng được chòm sao tam giác và những nhóm sao kết hợp với chòm sao này. Chòm sao tam giác được nhận dạng dễ dàng vì nó có dạng hình tam giác với cường độ sáng thứ nhất, đó là ba ngôi sao Vega, Alta và Deneb. Vào những tối mùa hè, ba ngôi sao này hiện ra rất rõ ràng, nhưng đến vào gần cuối năm, rất khó nhận ra vị trí của chúng. Nếu kết hợp với bản đồ không gian, bạn có khả năng nhận dạng được chòm sao này. Cách tốt nhất để có thể xác định được vị trí của chòm sao này, bạn nên thường xuyên quan sát chúng cho đến khi biết được những vị trí thay đổi của chúng. Nếu thời gian này là mùa hè, nhìn về hướng đông, hơi chết về hướng bắc, bạn sẽ bắt gặp ba ngôi sao sáng nhất nằm theo hình tam giác, gần như đồng dạng. Các cạnh của chòm sao này là khoảng 30 độ. Thực tế là vào thời điểm này, dải ngân hà chạy qua chòm sao tam giác nên bạn có thể nhận dạng chúng dễ dàng. Tương tự, khi chòm sao Arcturus hiện trên bầu trời, chòm sao này nằm chết 60 độ về hướng tây nam so với sao Vega. Khi quan sát chòm sao này, bạn khó ước tính được kích thước thật của chúng. Sao Vega thực sự là nữ hoàng của bầu trời mùa hè. Ngoài việc dễ nhận ra ngôi sao này với ánh sáng xanh trắng, ánh sáng của nó lộ trong bầu trời mùa hè và là ngôi sao thứ ba sáng nhất nằm tại 40 độ vĩ độ bắc. Vào những đêm hè, độ sáng của ngôi sao này chỉ sáng hơn chòm sao Arcturus. Khi nhìn lên bầu trời, vào lúc vừa chập tối, bạn sẽ thấy ngôi sao Vega và Arcturus hiện ra đầu tiên. Khi nhìn về chòm đại hùng tinh, bạn biết rằng các mặt trời xuất hiện như là các ngôi sao nằm trong các chòm sao đang di chuyển một cách độc lập với tốc độ ước tính khoảng 100.000 năm sao. Chúng không mang hình dạng như thế này trên bầu trời. Mặt trời của chúng ta cũng là một ngôi sao, có sự chuyển động riêng của nó. Việc nói về tất cả hành tinh của nó, kể cả trái đất với nó đang di chuyển về hướng sao Vega với một tốc độ 400 triệu dặm trong một năm. Tuy nhiên, khoảng cách giữa sao Vega với trái đất xa dịu vợi. Trong khoảng 10.000 năm tới, chúng ta cũng không nhận được sự thay đổi về độ sáng của nó. Mỗi một trong ba ngôi sao tam giác mùa hè, Vega, Deneb và Alta đều có những chòm sao đi kèm. Vega là một phần của chòm sao Lyra. Alta nằm trong chòm Aquila the Eagle, nhìn có dạng như chiếc máy bay. Deneb là một trong các ngôi sao nằm trong chòm Cygnus the Swan, cũng còn được gọi là chòm sao thập tự phương nam. Khi chúng ta quan sát tất cả ba chòm sao này, chúng ta hoàn toàn bị lôi cuốn vì vẻ hùng vĩ và huyền diệu của chúng, điều mà các người Hy Lạp cổ đại đã thiêu dệt lên huyền sử của chúng. Theo truyền thuyết, Apollo, thần âm nhạc của người Hy Lạp, có lần đã tặng cây đàn đá cho Orpheus, con của thần Calliope và Apollo, vì cây đàn đá là tặng vật của Apollo và được dạo lên bởi một người thông minh và yêu âm nhạc như Orpheus. Những giai điệu quyến rũ được tấu lên hình như trước đây chưa ai từng được thưởng thức. Khi Orpheus đàn, các dòng sông ngưng chảy, chim ngừng hót và muôn thú phải vểnh tai lắng nghe những giai điệu huyền diệu phát ra từ cây đàn đá. Orpheus phải lòng với một người con gái xinh đẹp tên Eurydice và cứ nàng làm vợ. Trong ngày hôm lễ, họ cùng nhau đi dạo trong vườn. Eurydice bị con rắn độc cắn vào gót chân và nàng chết ngay sau đó. Không có giọt nước mắt nào của Orpheus, cũng không có thứ âm nhạc huyền diệu nào từ cây đàn đá có thể làm cho Eurydice sống lại. Orpheus cảm thấy bơ vơ, cô độc. Orpheus không cảm thấy hứng thú khi chơi đàn, thường đi lang thang một mình và trở nên cuộn trí vì đau buồn. Orpheus van xin thần Apollo cứu sống Eurydice. Apollo nói rằng ông ta không có quyền năng thực hiện việc này, nhưng ông ta chỉ lỗi cho Orpheus xuống địa ngục để gặp thần Pluto, vua của bóng tối, hy vọng ông ta có thể trả nàng công chúa lại cho Orpheus. Orpheus đặt chân đến cổng của thế giới âm ti. Orpheus vượt qua Cerberus, con chó ba đầu, vượt qua khu rừng đầy rắn độc, vượt qua những kẻ canh gác khác bằng tiếng đàn huyền diệu của cây đàn đá. Cuối cùng, Orpheus cũng diện kiến trước ngai vàng của thần Pluto. Orpheus ngỏ lời cầu xin và bắt đầu khải đàn. Những giọt nước mắt sắt chảy xuống gò má của thần Pluto và ông ta chấp nhận lời yêu cầu của Orpheus với một điều kiện. Orpheus bước đi trước, Eurydice bước theo sau vài bước. Orpheus không được quay đầu lại nhìn cho đến khi ra khỏi thế giới âm u để trở về với thế giới ánh sáng. Orpheus tuân lời, vừa đi vừa khải đàn. Nhưng đột nhiên, mối nghi ngờ nổi lên trong lòng Orpheus, có thật là Eurydice đi theo sau không? Thần Pluto có lừa chàng không? Niềm nghi ngờ càng lúc càng nổi lên mạnh mẽ cho đến lúc Orpheus không còn chịu đựng được nữa. Orpheus đứng lại và nhìn quanh. Quả thật là nàng Eurydice đang đi theo sau với vẻ đẹp còn đẹp hơn lúc trước. Eurydice hét lên thẳng thốt khi thấy Orpheus quay lại nhìn nàng và nàng dần dần tan biến theo làn sương mỏng trước mắt Orpheus. Orpheus đứng bất động, không nhận thức được điều gì đã xảy ra. Sau cùng, khi biết rằng đã hoàn toàn mất hẳn Eurydice, và không may là Orpheus vừa đặt chân lên thế giới ánh sáng, phép màu không còn và đường xuống thế giới âm ti đã biến mất. Orpheus than khóc rất nhiều vì không còn cơ hội nào để gặp lại Eurydice. Orpheus hoàn toàn trở nên điên loạn và đau buồn. Orpheus lang thang một mình trên núi và cuối cùng bị chết dưới những bàn tay hung bạo của các người hầu cận của thần Bacchus. Khi Orpheus chết, Apollo yêu cầu đặt cây đàn đá của Orpheus chung với những vì sao và nó trở thành chòm sao Lyra. Một số huyền thoại còn kể rằng sau khi Orpheus chết đi, được biến thành con thiên nga, được thần Jupiter đặt gần chòm sao Lyra, cây đàn thân yêu và ngày nay được mang tên là Sunus. Đối diện với chòm sao Lyra thì chòm Vega là một chòm sao nhỏ khác mang tên Green Nebula, có dạng vành khuyên mờ trên bầu trời. Theo truyền thuyết của người Hy Lạp cổ đại, đây chính là chiếc nhẫn của Orpheus tặng cho Eurydice trong ngày hôn lễ. Chòm Green Nebula rất khác biệt so với chòm Andromeda Nebula, mặc dù chúng mang cùng tên. Các nghiên cứu về độ sáng của chòm sao này cho thấy rằng đây là lớp khí ga được phát sáng bởi các chất khí hydrogen, helium, oxygen và nitrogen. Đương nhiên, điều kỳ diệu nhất là có trên hàng trăm đám tinh vân như thế này trong bầu trời. Và đây lại là tâm của mỗi ngôi sao phát ra những tia sáng lập lòe. Các nhà thiên văn tin rằng những ngôi sao trung tâm nhỏ này có thể trước đây chỉ là một ngôi sao nhưng đã trải qua những thời kỳ bùng nổ làm bắn ra từng mảnh nhỏ và làm nổ tung những lớp vỏ khí nóng. Mỗi lớp khí tiếp tục phát sáng từ ngôi sao của chúng. Những khối khí cầu này lớn hơn hàng trăm lần so với khoảng cách từ mặt trời đến trái đất, nhưng lại nhỏ hơn và gần hơn chúng ta so với chòm sao Andromeda Nebula. Chúng ta sẽ thấy những dạng mây khí trong những chòm sao khác. Hầu hết, Chúng nằm gần dải ngân hà, kết quả của một sự thật là chúng nằm trong thiên hà của chúng ta. Chòm sao Cygnus the Swan đôi khi còn gọi là chòm sao thập tự phương Bắc. Vào gần nửa đêm của những ngày cuối tháng 12, chòm sao này có dạng hình chữ thập, hơi chết về hướng Tây Bắc, nằm gần đường chân trời. Deneb là một ngôi sao có độ sáng thứ nhất, nằm ngay đầu của hình chữ thập. Gần đây, các nhà khoa học đã lên tiếng cảnh báo về những hiểm nguy về sóng từ trường phát ra từ chòm sao Cygnus, chòm sao thập tự phương Bắc. Đây không phải là những tín hiệu vô tuyến mà bạn muốn nghe, cũng không phải là những tín hiệu mà bạn bắt được từ các máy thu thanh bình thường. Trong những năm chiến tranh, các làn sóng ngắn thường được dùng trong hệ thống radar đã bắt được những làn sóng tĩnh, dạng nhiễu không bình thường. Những anten đặc biệt giống như các anten đĩa khổng lồ, ngay sau đó đã được lắp đặt để định hướng sóng nhiễu này. Vùng phủ sóng được xác định từ chòm Cygnus vào năm 1948 từ một nguồn đủ nhỏ là một ngôi sao đã phát ra từ một ngôi sao nằm trong thiên hà Cassiopeia. Điểm lạ lùng nhất là những ngôi sao phát sóng vô tuyến này không trùng khớp với nhau theo vị trí của chúng với một ngôi sao hay bất kỳ một đối tượng nào khác có thể nhìn thấy được. Cho đến nay, các nhà khoa học cho rằng các ngôi sao vô tuyến này là những đối tượng trong không gian không xác định được. Chúng hoàn toàn tăm tối hoặc chỉ phát ra những ánh sáng mờ. Nhưng có một điều khẳng định là chúng đã phát ra những làn sóng vô tuyến. Vào năm 1950, một viễn vọng kính lớn của trường Đại học Manchester ở Anh đã thu được những làn sóng vô tuyến phát ra từ dải thiên hà Andromeda xoắn ốc lớn nhất và từ những thiên hà xa xôi khác, cho thấy rằng những tín hiệu vô tuyến này không phải phát đi từ thiên hà của chúng ta. Và vào năm 1952, viễn vọng kính khổng lồ tại Đài Thiên văn Paloma đã cho thấy một sự thật hiển nhiên là các làn sóng vô tuyến cực mạnh từ chòm sao Cygnus và cho đến nay vẫn chưa giải thích được đã phát đi từ hai thiên hà cách nhau 350 triệu năm ánh sáng đã xung đột nhau. Những sóng vô tuyến từ chòm sao Cassiopeia này đã phát hiện là đến từ những vùng khí bị khuếch tán do những sự chuyển động mãnh liệt nằm trong vùng thiên hà của chúng ta. Kính viễn vọng vô tuyến ở trường Đại học Manchester cũng đã phát hiện ra một ngôi sao phát tuyến nằm trong vị trí của siêu thiên hà đã được nhà thiên văn Tycho Brahe thu được vào năm 1752. Những phần còn lại không còn được nhìn thấy qua các viễn vọng kính. Như vậy, những ngôi sao phát tuyến có thể hiện diện tại những vùng từ những thiên hà xa tích. Hơn 1.900 ngôi sao đã được biết đến. Chỉ còn một vài có thể nhận dạng qua những thiên tú đã được biết đến. Hình tượng của chòm sao thập tự phương Bắc gợi cho chúng ta nhớ đến chòm sao thập tự phương Nam. Mặc dù chòm sao thập tự phương Bắc có dạng giống chữ thập hơn khi quan sát ở vùng Nam bán cầu, nó không bao giờ nằm lệch vị trí. Một phần đây là vì chúng nằm vắt chéo ở vùng trời Nam. Bốn ngôi sao thuộc chòm Amerigo Vespucci thuật tiên đã gợi lên sự chú ý của thế giới hiện đại bởi những nhà thám hiểm và du hành trong thời Trung Cổ và cũng là một phần do những sự kế thừa của những năm mở ra thời đại của thế giới mới. Một phần cũng là vì như dấu hiệu của vùng đất của những người bạn phương Nam, chúng luôn luôn tỏ dấu hiệu với chúng ta với những niềm thân thiện. Vào những đêm trong sáng, hướng về phương Nam, bạn sẽ thấy bốn ngôi sao có phần đuôi nằm hơi chết 30 độ về hướng Tây Nam. Bốn ngôi sao sáng hiền hòa luôn chiếu rọi về chúng ta. Chệt về hướng Nam của sao Deneb là hướng Đông của sao Alta. Bạn sẽ thấy một chòm sao gồm những ngôi sao nhỏ kết hợp với nhau theo dạng hình thang. Đây là chòm sao quan tài của Chớp, hay còn gọi là chòm Delphinus the Delphin. Đây là một vài chùm sao được đặt tên theo ngôn tự Biblical. Theo truyền thuyết, Job là một người trung thành, và vì thế, khi ông ta mất đi, Jehovah đã ra lệnh chôn ông ta giữa thiên đàng và mặt đất. Vào thời Trung Cổ, những người chăn cừu Hebrew trên các ngọn đồi Palestine đã nối các nhóm sao tương tự với quan tài của chàng Job bất tử. Đến đây, bạn đã quan sát và nhận dạng được toàn bộ chòm sao tam giác mùa hè. Đặc tính nổi bật nhất của chòm sao này là vào những đêm hè, chúng hầu như ngự trị trên bầu trời vào mỗi đêm trong năm. Vào đêm đông hoặc gần sáng vào ngày hè, những vị trí của chòm sao này thay đổi, làm cho chúng xuất hiện hoàn toàn khác. Bạn có thể tìm được sao Vega, Deneb và Altai không? Khi được kết hợp với sao Vega, bạn có nhận dạng được chùm sao Lyra không? Gần chùm sao này, bạn có thể thấy được Deneb trong chùm sao thập tự phương Bắc, và hơi xa từ chùm sao này, bạn có nhận ra chùm sao Ego chưa? Gần sao Anta, chùm sao quan tài của Sớp đang chiếu lấp lánh. Đây là năm người bạn mới mà bạn vừa làm quen. Năm nhỏ, những người bạn mới trong đêm hè. Mỗi đêm, khi bạn ra ngoài quan sát bầu trời để hy vọng tìm được thêm những người bạn mới, bạn hầu như chắc chắn là sẽ thu thập thêm nhiều kiến thức về những chùm sao mới đã được biết đến trước đó. Chùm sao tam giác mùa hè và những chùm sao phụ cận đã tìm thấy dễ dàng, nên chắc bạn cũng không khó khăn lắm để có thể nhận dạng thêm những người bạn mới. Nếu thời gian này là những đêm hè, bạn sẽ tìm chùm sao Hercules, một chùm sao được mang tên của vị anh hùng trong thần thoại của thời đại cổ La Hy. Theo truyền thuyết của người cổ đại, Hercules là con trai vĩ đại của vị anh hùng Perseus. Chính Hercules đã nổi tiếng là vị anh hùng vĩ đại nhất của trần tục, đã làm nên những việc không thể thực hiện được và có vô số kỳ công về sức mạnh vô song. Ngoài ra, chùm sao này cũng còn được mang tên là Butterfly, một sinh vật với sự bố trí của các ngôi sao tạo nên hình tượng đó. Chùm sao Hercules nằm ngay khoảng trống giữa sao Arcturus và Vega. Vào những đêm hè, chùm sao này xuất hiện gần thiên đỉnh, điểm thẳng với đỉnh đầu. Khi đối chiếu với hình 38, hình dung chùm sao này được treo lơ lửng trên đỉnh đầu. Nhớ tìm chùm sao Hercules dựa theo phía đông của chùm sao Lyra từ thiên đỉnh và chùm sao Kite từ phía tây. Trước hết, hãy định dạng ngay bốn ngôi sao có dạng hình vuông, đó là phần thân của chùm sao Hercules. Sau đó, kéo hơi chết về giữa sao Vega và chùm Crowd, bạn sẽ có được những cánh tay và chân của chùm sao này. Điểm quan tâm chính của chùm sao Hercules này là những đám sao tụ quanh chùm sao này có dạng hình cầu, mà khi quan sát qua kính thiên văn, chúng xuất hiện như một đĩa bạc mờ lấp lánh. Khi đang quan sát thiên hà Andromeda, bạn cũng đã biết rằng nhà thiên văn Hestran cũng đã tìm được rất nhiều vùng điểm mờ mà ông ta gọi là đám tinh vân đã kết chặt vào các chùm sao trong dải thiên hà của chúng ta. Với khoảng hơn 100 đám tinh vân đã phát hiện, tất cả hầu như có cùng một dạng. Đây là những chùm sao mà nhà thiên văn Shapley đã nghiên cứu. Nghiên cứu các hình ảnh của chùm sao Hercules cho thấy rằng chúng được hình thành từ khoảng 40.000 hoặc 50.000 ngôi sao. Khoảng cách trung bình giữa những ngôi sao này khoảng một năm ánh sáng. Như vậy, theo như giáo sư Gareth Sovis nói rằng, nếu có một hành tinh đang quay chung quanh gần tâm của chùm sao này, chúng ta sẽ thấy được vẻ hoành tráng của nó mà không có gì so sánh được. Trong khi chúng ta chỉ quan sát được khoảng 2.000 ngôi sao vào những đêm trời trong, mà trong đó chỉ có một số ít lộ rõ, và vào khoảng 2/3 rất mờ, rất khó phát hiện. Với kính thiên văn hiện đại, các nhà quan sát nhìn thẳng vào tâm của chùm Hadrians có thể nhìn thấy hàng ngàn ngôi sao cùng một lúc. Hầu hết chúng đều sáng chói lọi. Thực vậy, 4 hoặc 5 ngôi sao sáng nhất có độ sáng hơn mặt trăng của chúng ta vào thời điểm trăng tròn. Các ngôi sao nằm ngoài vũ trụ, những ngôi sao mà chúng ta đã biết còn lộng lẫy hơn trong vô số những chùm sao gần hơn. Nếu thời điểm này là mùa xuân hay mùa hè, hơi chết về phía bắc từ chùm sao Spica và về phía bên phải đối với sao Arcturus, bạn có bắt gặp một nhóm sao mờ đang lấp lánh. Ánh sáng lấp lánh của chùm sao này sẽ đập vào mắt chúng ta. Đây là chùm sao mái tóc của Berenice. Nếu bạn nhìn qua viễn vọng kính, bạn có thể thấy đến 20 hoặc 30 ngôi sao sáng tạo thành chùm sao này. Chùm sao này có một lịch sử vô cùng lãng mạn. Nó liên quan đến nữ hoàng Berenice, có người chồng trẻ đang đi chinh chiến. Đã thề nguyện rằng nàng sẽ dâng hiến mái tóc đẹp của nàng cho thần Venus nếu như chồng nàng mang chiến thắng trở về. Khi chồng nàng trở về trong chiến thắng, Berenice thực hiện lời nguyện đặt cắt mái tóc của nàng và đặt chúng lên bệ thờ thần Venus. Nhưng cũng vào đêm đó, mái tóc biến mất. Berenice cay đắng và than khóc về sự mất mát này và chồng nàng nổi giận. Chồng nàng hăm dọa sẽ áp dụng tất cả mọi loại hình phạt đối với những lính canh đền thờ về sự bất cẩn của họ. Nhưng nhà thiên văn tên là Cunon đã đến để cứu họ. Vào tối hôm đó, ông ta đã nhìn thấy từ trong cửa đền mà đôi vợ chồng trẻ quên khóa, một luồng ánh sáng lạ lùng và rất đẹp chiếu thẳng lên bầu trời. Ông ta đảm bảo với họ là nữ thần Venus đã vui mừng với tặng vật của nàng nên đã nhận lấy và đặt nó lên bầu trời. Do họ không phải là những nhà quan sát, họ đã hoàn toàn tin rằng một chùm sao bạc nằm gần sao Arcturus mà trước đây không có chính là mái tóc của nàng Berenice. Từ chùm sao mái tóc của Berenice hơi chết về hướng Tây, bạn sẽ bắt gặp một chùm sao lấp lánh ngay trên đầu vào những buổi tối mùa xuân. Đó là chùm sao Leo the Lion. Vào gần cuối hè, chùm sao này nằm gần đường chân trời về hướng Tây và hầu như nằm ngay trên mặt đất. Để nhận dạng chùm sao này, trước tiên hãy tìm 7 ngôi sao có dạng hình cái liềm, hình thành phần trước của con sư tử. Và với một ngôi sao sáng nằm ngay gần cuối cái cán của nó. Có nhiều truyền thuyết về chùm sao này, nhưng tất cả truyền thuyết nào cũng đều gọi đây là sư tử. Đối với truyền thuyết của người Hebrew là con sư tử của Judah, với người Hy Lạp là con sư tử Nemean, được đặt ở đó để kỷ niệm chiến thắng của Hercules. Sao Regulus, ngôi sao có cường độ sáng thứ nhất, là trái tim của con sư tử. Gần ngôi sao thứ ba của chùm sao hình cái liềm, bắt đầu từ sao Regulus, là một chùm sao rất mờ, tạo thành một cặp như sao Misa và Ancor trong chùm Đại Hùng Tinh. Leo là một trong những chùm sao trong vòng hoàng đạo tử vi, như minh họa hình 43. Vòng tròn quanh tâm như minh họa trong ảnh đặc trưng cho quỹ đạo của trái đất quay quanh mặt trời, với các ngôi sao nằm ở khoảng cách rất xa được thể hiện bằng những vòng tròn phía ngoài. Khi trái đất nằm tại điểm A, chúng ta sẽ thấy mặt trời theo đường AZ, như thể nó nằm trong số những ngôi sao tại Z. Và chúng ta nói rằng mặt trời đang đi vào vùng chùm sao Leo. Thực ra, các ngôi sao của Leo cách xa chúng ta nhiều năm ánh sáng hơn mặt trời và thuộc dạng nằm ở phía sau và thường bị che khuất bởi bầu trời trong sáng về ban ngày. Nhưng chỉ sau hoàng hôn chúng ta mới có thể thấy được. Những ngôi sao này nằm gần mặt trời. Vì thế, khi mặt trời đi về vùng sao Leo, chúng ta sẽ thấy chùm sao Leo nằm thấp về hướng Tây chỉ sau khi mặt trời lặn. khi trái đất của chúng ta di chuyển từ A đến B, mặt trời hình như di chuyển từ Z đến Y. Khi mặt trời hầu như đi vào các vùng sao tại điểm Y, mặt trời đi vào vùng sao Vigro. Lúc đó, chùm sao Vigro nằm ngay đường chân trời về hướng Tây, chỉ sau khi mặt trời lặn. Và quy trình tiếp tục suốt năm cho đến khi trái đất hoàn thành một vòng quay quanh mặt trời và trở lại điểm A. Những người cổ đại đã đặt tên hoàng đạo cho đường tưởng tượng này từ chòm sao này đến chòm sao khác mà mặt trời đã xuất hiện để xoay quanh bầu trời theo lộ trình hàng năm không đổi. Họ cũng cho thấy rằng mặt trăng và năm ngôi sao đang di chuyển khác, mà họ gọi là các hành tinh hay là những kẻ lang thang, đã theo gần như một quy trình chung như mặt trời trong số các ngôi sao, di chuyển theo một vành đai trải dài khoảng 8 độ ở mỗi cạnh của vòng hoàng đạo. Họ đặt tên cho vành đai này là vòng tử vi và chia nó ra thành 12 phần bằng nhau, mỗi phần dài khoảng 30 độ và được gắn bằng 12 chùm sao. Mặt trời xoay quanh một trong số chúng theo lộ trình mỗi tháng, vì thế đã phát sinh những ký hiệu tương tự của vòng tử vi, một loại hàng hóa trong thương mại của các nhà thiên văn và chiêm tinh. Do sự di chuyển đồng đều, bạn có thể tìm được các chòm sao mà theo đó mặt trời nằm ở vị trí thuộc ngày bất kỳ, nhưng năm theo cách như nhau. Bắt đầu từ ngày 10 tháng 8, vào ban ngày, mặt trời đi vào chòm sao Leo. Vào ngày 10 tháng 9, mặt trời vào chòm sao Vigro. Vào ngày 10 tháng 10 là chòm sao Libra, v.v. Trong sách này không đề cập đến tất cả các chòm sao nằm trong chòm tử vi, vì một số trong các chòm sao này rất khó phát hiện bằng mắt thường. Tuy nhiên, sau khi đọc xong quyển sách này, bạn có thể tìm được 8 trong số 12 chòm sao. Bây giờ, từ chòm sao Leo chết về hướng Tây khoảng 15 độ, nếu như vào một đêm trời trong, khi nhìn lên bầu trời, bạn sẽ bị thu hút bởi một điểm sáng bạc nằm giữa hai ngôi sao mờ. Đây là ngôi sao nằm trong nhóm sao mang tên Manger. Và chúng nằm trong chòm sao Cancer, The Crab, một trong những chòm sao nằm trong vòng tử vi. Hai ngôi sao nằm hai bên chòm sao Manger mà theo người cổ đại cho đó là những con ngựa non mà họ đã hình dung là như chúng đang ăn trong máng cỏ. Với một kính viễn vọng nhỏ, bạn có thể thấy là chòm sao Manger bao gồm một đám sao nhỏ mà bạn rất khó đếm được. Đôi khi chúng được gọi là Behive, vì qua viễn vọng kính, chòm sao này có dạng giống như một bầy ong vàng. Đây là một chòm sao không phải là dải thiên hà và không lớn cũng như không xa với các ngôi sao nằm trong chòm sao Hercules. Với đặc tính thú vị của nó, những người cổ đại đã dùng chòm sao này như một dấu hiệu về thời tiết. Khi nhìn thấy chòm sao Manger, họ biết được những ngày sau đó trời rất đẹp, và khi họ thấy có quần sáng che khuất, thế nào cũng có giông bão. Điều này trước đây đã được biết đến như là lời dự báo thời tiết.